cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2192, cuộc chiến chính thứ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Lăng Thế Xương nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi, ông nội, anh con, anh ấy, gần đây nhận một đơn hàng, làm nhiệm vụ, còn chưa quay trở lại. Diệp Oản Oản miễn cưỡng cười vui, chuyện của Nhiếp Vô Danh cũng không công khai ra phía ngoài. Nhiếp gia cũng đã ngay lập tức phong tỏa tin tức, cho dù là Lăng gia cũng không biết rõ tình hình. Được rồi, chờ sau khi anh con trở về, bảo anh con tới Lăng gia một chuyến. Lăng Thế Xương dặn dò, con biết rồi, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đúng rồi, hòn đảo kia là có chuyện gì xảy ra? Người phía sau màn là ai? Lăng Thế Xương tiếp tục hỏi. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, quyết định cuối cùng đem ngọn nguồn báo lại cho Lăng Thế Xương. Là Võ Đạo Liên Minh công hội. Sau khi biết được chân tướng, đầu lông mày Lăng Thế Xương nhất thời nhíu lại. Ý của con là thằng bé năm đó ông ngoại con cứu được kia chính là hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh công hội. Đúng thế, Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Chuyện này ta sẽ điều tra thật tốt một phen. Sắc mặt Lăng Thế Xương có chút ngưng trọng, đoạn thời gian gần nhất Độc Lập Châu có thể sẽ không thể tiếp tục thái bình nữa rồi. Ông nội, lời này của nội là có ý gì? Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc, mấy ngày nay khi các con ở trên đảo, dòng chính đã tuyên bố muốn khai chiến cùng dòng thứ Độc Lập Châu, cũng đi khắp nơi lôi kéo các thế lực lớn của Độc Lập Châu. Lăng Thế Xương chậm rãi giải thích, dòng chính tuyên bố muốn khai chiến cùng Độc Lập Châu, chuyện này thật đúng là Diệp Oản Oản không biết được. Đúng rồi ông nội, dòng thứ và dòng chính, rốt cuộc là làm thế nào phân biệt? Diệp Oản Oản hướng về Lăng Thế Xương hỏi, cái gọi là dòng thứ và dòng chính, thật ra thì nói trắng ra là chính là đời sau của những vị tiền bối đã từng sinh sống sớm nhất ở Độc Lập Châu. Giống như cổ tộc Tư Thị, Khương Thị, V.V., các đại cổ tộc thuộc về dòng thứ, mà dòng chính từng ở tại Độc Lập Châu cũng là cổ tộc nhưng sau đại chiến năm đó, dòng chính bại trận cho nên bị dòng thứ đuổi ra khỏi Độc Lập Châu. Lăng Thế Xương giải thích, tứ đại thế gia chúng ta đây, thuộc về dòng chính hay là dòng thứ? Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi, nghe câu hỏi của Diệp Oản Oản, Lăng Thế Xương khẽ mỉm cười. Vô ưu à, tứ đại thế gia chúng ta, vừa không thuộc về dòng thứ cũng không có quan hệ cùng dòng chính. Không chỉ là tứ đại thế gia chúng ta, tất cả các thế lực Độc Lập Châu trừ cổ tộc ra, đều không phải là người của dòng thứ và dòng chính. Diệp Oản Oản, mãi đến giờ phút này, lúc này mới Diệp Oản Oản hiểu được một chút đại khái đối với dòng thứ và dòng chính. Nói trắng ra là, đây hoàn toàn chính là cuộc chiến giữa đám người cổ tộc đó, không có lấy một phân tiền quan hệ cùng bọn họ. Nếu không liên quan, vậy có đánh thì đánh chứ cũng không ảnh hưởng bọn họ, nhiều nhất là dòng thứ bị đánh đuổi. Ông nội, nếu đều không có quan hệ gì cùng chúng ta cần gì phải hỏi tới. Diệp Oản Oản không hiểu lắm, quan hệ vẫn là có quan hệ. Lăng Thế Xương giải thích, dòng chính chú trọng là thống trị, mà dòng thứ lại chú trọng bình hành. Nếu như Độc Lập Châu để cho dòng chính trông coi, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nước sông không phạm nước giếng, thì ra là như vậy. Sau khi nghe ông nội Lăng Thế Xương giải thích, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cẩn thận suy tính, hiện nay thế lực, góc truyện audio.com, cường đại nhất Độc Lập Châu tất nhiên thuộc về đám người cổ tộc kia. Chỉ bất quá, đúng như Lăng Thế Xương nói, cổ tộc chú trọng bình hành, cho nên, cho tới bây giờ sẽ không đi quản sự tình giữa các thế lực lớn, lại càng sẽ không nhúng tay hay thiên vị. Nói đúng ra, các đại cổ tộc phụ trách Độc Lập Châu lập ra quy tắc và chế độ, mà Võ Đạo Liên Minh là phụ trách chấp hành quy tắc chế độ. Về phần thế lực khác, đều thuộc về tầng lớp dân thường. Ông nội, nội đánh giá trận chiến giữa dòng chính và dòng thứ lần này, phần thắng của ai lớn hơn? Diệp Oản Oản hỏi, cách chương.